Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 9 năm 2010. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là tập đế. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Nói về tập, tức là chứa và dồn thêm mỗi ngày một nhiều hơn. Còn nói về đế, tức là muốn nói đến một cái sự thật vững chãi, không bao giờ thay đổi. Như vậy đế cũng có thể hiểu là chân lý. Như vậy tập đế là sự thật vững chắc. Nói về nguyên nhân của những nỗi khổ đã tích lũy lâu đời lâu kiếp trong mọi chúng sanh, và đây chính là cội rễ của sanh tử luân hồi. Theo như ở trong phần khổ đế, Đức Phật đã cho chúng ta thấy tất cả mọi nỗi khổ trên cõi đời này. Tuy là đã chỉ rõ tất cả những nỗi khổ, những phiền muộn cho con người thấy, nhưng mà tất cả mọi người Phật tử chúng ta phải ghi nhận, giáo lý của Đức Phật không dạy con người muốn hết đau khổ, muốn trở thành một người hữu dụng thì phải chấp nhận chịu khổ và ép uổng con người trong một cảnh khổ để mà đạt được một tương lai giống như mình mong ước. Ở đây Đức Phật muốn cho chúng ta biết đâu là những nỗi khổ, đâu là những phiền muộn, đâu là những chướng ngại. Tất cả những thứ đó Ngài muốn cho chúng ta biết, dầu cho ở giai cấp nào vẫn có cái khổ như thường. Không phải vì người đó là vua, không phải vì người đó là giàu có mà không có khổ. Cũng không phải người kia nghèo đói mà người đó khổ. Mà tất cả mọi người khi đã có mặt trên cuộc đời này thì ai cũng có những cái số phận chung là khổ. Có điều khổ nhiều hay là khổ ít, hình thức này hay là hình thức khác mà thôi. Nói như vậy để cho chúng ta thấy nghèo có cái khổ, cái day dứt của những người nghèo, mà giàu nó cũng có cái nhức đầu của những người triệu phú. Cái khổ đó nó gắn liền với cuộc sống của chúng ta từ lúc còn trong bụng mẹ cho đến khi mà chúng ta xuất hiện trên cõi đời này, rồi cho đến một lúc nào đó chúng ta nhắm mắt xuôi tay vẫn cứ khổ như thường. Chúng ta thấy khổ, nhưng mà không phải khi thấy đời hoàn toàn là khổ thì chúng ta than trời trách đất, hay là chúng ta có thái độ khinh đời rồi đắm chìm nhậu nhẹt say sưa để mà quên đi tất cả những nỗi khổ. Thái độ đam mê trụy lạc là một thái độ phải nên coi chừng. Bởi vì chúng ta biết càng sai thì càng khổ chứ không có lợi ích gì cả. Càng đam mê trụy lạc, nó càng đẩy chúng ta vào cái hố thẳm của tội lỗi và đau khổ nhiều hơn. Vì vậy mà muốn hết khổ thì phải tận diệt nó. Đặc biệt là phải nghiêm minh và khắc kỷ, không nên sống một cách bừa bãi. Muốn diệt trừ khổ thì trước hết là chúng ta phải biết nguyên nhân của cái khổ. Nguyên nhân nào sinh ra cái khổ mà chúng ta đang gánh chịu? Đây chính là giai đoạn thứ hai tập đế mà Đức Phật đã chỉ dạy cho tất cả mọi chúng sanh. Môi trường đón nhận được coi là nhạy cảm trong vấn đề hình thành khổ đau trước hết đó là phải đề cập đến sáu căn, tức là mắt thấy, tai chúng ta nghe, mũi chúng ta ngửi, lưỡi chúng ta nếm, thân xúc chạm. Do vì thấy đẹp thì chúng ta khởi tâm ưa thích, thấy xấu thì chúng ta lại sanh tâm ghét. Nghe cũng vậy, nghe những cái tiếng ngọt dịu thì đam mê thích nghe, nghe những cái tiếng chói chang, những cái tiếng chửi bới thì chúng ta sanh cái tâm sân si buồn phiền. Tương tự tất cả các giác quan khác cũng vậy. Cho nên nói đó là những cơ quan nhạy cảm trong vấn đề hình thành đau khổ. Quả thật, khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì tâm của chúng ta sinh ra vọng tưởng, mà do chính vọng tưởng đó đã gieo vào tâm của chúng ta không biết bao nhiêu phiền muộn. Phiền não tuy là nhiều, nhưng mà Đức Phật đã đem tất cả những phiền não trên cuộc đời này gom thành 10 loại chính. Đó là tham, sân, si, mạng, nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến. Trước hết là chúng ta tìm hiểu tham. Đương nhiên từ ngữ tham trong cuộc đời này ai nghe cũng biết hết á. Nhưng mà thực sự nó không đơn giản giống như chúng ta nói cái người đó tham, hay là người đó có lòng tham. Tham nó nhiều loại lắm. Và có thể nói tham là một động lực vô cùng quan trọng, bởi vì chính nó là nguyên nhân mà chúng ta phải làm đủ mọi cách để mà thỏa mãn cái sự ưa thích của chúng ta. Những thứ là đối tượng cho lòng tham hướng tới chính là tham tiền tài, tham danh lợi, tham tình ái, tham vật chất cao sang, tham ăn cao lương mỹ vị, vân vân và vân vân. Đây là những cội nguồn phát sinh ra lòng tham. Một khi lòng tham đã nổi dậy thì con người bất chấp thủ đoạn. Một khi mà lòng tham nổi dậy, con người không kể đến người đó là người xa lạ hay là người đó là người thân. Mà muốn đạt được cái mục đích bất chấp thủ đoạn, có nhiều khi là anh, em, là chồng, là vợ, là cha, là mẹ, con cái. Một khi mà muốn đạt cho được cái mục đích của mình, có thể họ không cần đến người đó là chồng hay là người đó là vợ, cũng không cần kể đến người đó là cha mẹ của mình hay là anh chị em của mình, nghĩa là họ sẵn sàng thủ tiêu. Con người bất chấp mọi thủ đoạn để mà thỏa mãn những cái mà chúng ta cho đó là cái tham vọng của mình. Nhưng mà nói tới lòng tham không chưa đủ, mà chúng ta phải nói lòng tham đi kèm theo với lòng tham vô đáy. Vì là vô đáy cho nên thâu góp bao nhiêu cũng không có vừa. Có một thì chúng ta muốn 10, có 10 thì chúng ta muốn 100. Tham cho mình chưa đủ, còn tham luôn cho thân bằng quyến thuộc của mình. Cũng vì tham mà gia đạo trở nên bất hòa. Cũng vì tham mà nhân loại giết hại lẫn nhau. Cũng vì tham mà con người sẵn sàng triệt tiêu lẫn nhau. Nhiều người khi thấy lợi nhỏ thì dường như không có tham đâu. Nhưng mà đến khi có những cái lợi lớn rồi thì bắt đầu thấy mắt của mình tối lên. Lòng tham sinh ra từ đó. Những hình ảnh, những tướng tham này được coi là rất là dễ sợ. Mà một từ ngữ gọi cho nó xứng đáng tham trong những trường hợp mà chúng tôi vừa giới thiệu đến với quý vị đó, gọi là khát ái. Tức là những cái sự thèm khát, những cái gì mà mình mong muốn trên cuộc đời này đó, thì gọi là khát ái. Khát ái là nguyên nhân của tất cả những khổ đau trên cõi đời này. Như chúng ta đã biết, năm uẩn là khổ đau. Tại vì năm uẩn vô thường, và cũng chính vì vô thường đã làm cho những ai kia đó không chấp nhận được vô thường cho nên khổ đau. Nếu mà chúng ta biết vô thường là thường thì chúng ta sẽ thấy không có khổ. Bởi vì khi đã coi vô thường là thường thì những chuyện vô thường nó xảy ra. Khi chúng ta ý thức được như vậy và chấp nhận được như vậy đó, nếu một ai kia mà có hứa với mình điều gì mà họ không thực hiện được thì chúng ta coi đó là thường, mình không có buồn. Hay là kể cả sanh ly tử biệt cũng vậy. Bởi vì chúng ta biết là mà có thân là có hoại, có tụ thì phải có lúc phân ly. Biết như vậy đó, cho nên chúng ta không buồn. Vấn đề còn lại là làm thế nào để chúng ta sống thật tình, sống hết lòng với nhau là chúng ta không có buồn phiền gì cả. Từ đây chúng ta mới thấy ở đâu cũng có vô thường. Vô thường trong con người, vô thường nơi hoàn cảnh chung quanh mình. Mà quý vị nhớ là ở nơi nào có vô thường, ở đó có khổ đau. Khi mà chúng ta ý thức được nơi nào có vô thường, nơi đó có khổ đau thì chúng ta là không khổ đau. Và như vậy từ địa ngục cho đến cõi trời phi phi tưởng xứ đều là vô thường. Tại vì nó nằm trong khoảng dục giới, sắc giới thì đương nhiên là có hình. Mà khi có hình, có tướng thì phải có hoài. Khi đã nằm trong sự chi phối của vô thường thì trong đó có cái nghĩa là khổ đau. Thực ra không phải vì vô thường mà khổ đau. Đức Phật Ngài nói cho chúng ta biết khổ. Ngài chỉ chúng ta vì vô thường cho nên khổ. Nhưng mà Đạo Phật muốn nói rằng không phải vì vô thường mà con người học hỏi giáo lý của Đức Phật khổ đau. Mà cái khổ đau đó là do việc con người ái sắc, ái thọ, ái tưởng, ái hành, ái thức. Cho nên khi mà sắc, thọ, tưởng, hành, thức bị biến đổi, bị hoại diệt thì nó sinh ra sầu, bi, khổ não. Đó là điều chắc chắn là như vậy. Giống như mình thương một người nào đó, mình thương thật sự, thương hết lòng, và muốn cho cái người đó đó luôn luôn lúc nào cũng đẹp, luôn luôn lúc nào cũng có một cái tâm tình hết sức là bền bỉ đối với mình. Nhưng mà một lúc nào đó, người mà chúng ta thương hay là đối tượng mà chúng ta thương đó, nó thay đổi. Người ta gọi là thay lòng đổi dạ đó, là mình buồn liền, đau khổ liền. Như vậy đau khổ chính là lòng khát ái. Ngay cả khi có mặt cái gọi là khổ đau, nếu con người không chấp nhận thủ sắc là mình, thọ là mình, tưởng là mình, hành là mình, thức là mình, là tự ngã của mình, thì sẽ không thấy có ai đau khổ hay là mình đau khổ. Cho nên Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy cái khổ, và cũng cảnh cáo cho chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta còn theo đuổi, còn tham vọng thì vẫn còn khổ dài dài. Một ngày nào đó mà chúng ta chưa ý thức được điểm này, còn nghĩ sắc thọ tưởng hành thức là của mình, là tự ngã của mình, thì ngày đó chúng ta vẫn còn khổ. Có chấp thủ thì mới thực sự có đau khổ, có mình đau khổ. Ở đâu có dục, có tham thì ở đó có chấp thủ. Mà khi nào có chấp thủ là có đau khổ. Như vậy gốc của đau khổ chính là tham ái. Mặc dù con người đau khổ do vì tham ái, nhưng mà theo giáo lý duyên khởi, tham ái đó không phải là nguyên nhân đầu tiên của đau khổ. Bởi vì trong 12 nhân duyên, quý vị thấy vô minh làm duyên cho hành, hành làm duyên cho thức, thức làm duyên cho lục nhập, lục nhập làm duyên cho danh sắc, rồi từ đó nó dẫn tới ái thủ hiểu. Ái là đoạn giữa của 12 nhân duyên, cho nên ái không phải là nguyên nhân đầu tiên. Nhưng mà sở dĩ ái được nhắc nhở nhiều là tại vì ái đó nó trải dài, trải rộng theo cái sự sinh hoạt của con người rất là thực tế. Nó rất là gần gũi với con người, cho nên thường nhắc nhở hoài. Nói nhân của khổ đau là do lòng khác ái, là muốn nói đến nhân của khổ đau là do 12 nhân duyên tập khởi, hay là 5 thụ ứng tập khởi. Bởi vì theo duyên khởi, ái có mặt là 12 nhân duyên có mặt. Ái có mặt, hành ứng có mặt. Tại vì ái thuộc về hành ứng là 5 thụ ứng có mặt. Khổ tập thánh đế tức là nguyên nhân chỉ cho chúng ta thấy tại sao chúng ta khổ. Do đó có thể nói rằng chính 12 nhân duyên hay chính là 5 thụ ứng. Chúng ta ý thức được điều này là chúng ta thấy được cái khổ nó đến từ đâu. Tuy nói khác ái là nguyên nhân của đau khổ, nhưng mà chúng ta phải hiểu là nó bao gồm cả sân và si. Bởi vì ái phải đi đôi với tham ái. Tham ái mà một khi không được trọn vẹn, cái lòng sân nó nổi dậy. Khi giận đã có mặt rồi thì chúng ta không còn được coi là một con người có trí tuệ nữa. Si nó nằm ở chỗ đó. Khi nói chúng ta thích tướng đẹp, có nghĩa là chúng ta ghét bỏ cái tướng xấu. Ghét bỏ hay là chối bỏ tướng xấu là biểu hiện của sân. Thế nên khi mà chúng ta đã có thể phát biểu rằng khổ tập thánh đế là tham, thì chúng ta phải hiểu trong đó có sân và có si. Quả thật do vì tham sân si mà có người có cái khuynh hướng là tìm kiếm và ham thích những sắc đẹp, hay là những âm thanh, mùi hương thơm lạ, vị ngọt ngon, xúc chạm êm ái. Lòng tham ái càng mạnh thì chấp thủ cũng càng mạnh, là nghiệp lực dẫn chúng ta tái sinh từ đời này về đời khác. Đó là lý do tại sao chư tôn đức cứ khuyến khích người thân của mình lúc ra đi, ranh giới giữa sống và chết, thay vì khóc kể ôm ấp thì chúng ta không nên làm vậy. Mà nếu có thể được niệm Phật, hay là đọc kinh, hay là nói chuyện rất là bình thường, nhắc nhở lại cho người thân của chúng ta nhớ những cái thiện nghiệp đã tạo, để cho tâm thức người sắp ra đi đó họ yên bình, luôn luôn nhớ đến thiện nghiệp. Có nghĩa là chúng ta chỉ cho người thân của chúng ta phải đi về cảnh giới nào, là cõi trời là cõi thần, là cõi người cũng do chúng ta. Đọa vào súc sanh, địa ngục hay là ngạ quỷ cũng do chúng ta chính trong lúc đó. Thành ra làm thế nào để cho tâm tư người sắp ra đi đó không có rối loạn? Bởi vì khi mà tâm tư nó rối loạn, tức là nghiệp lực, ác nghiệp nó mạnh, nó dẫn tới tái sinh những cái cảnh giới thấp xấu. Những ham muốn năm trần này được gọi là dục ái. Khi mà năm trần này nó thay đổi thì nó khởi lên sầu bi khổ não. Mà ngay cả khi con người còn đang nắm giữ năm trần đẹp đó thì cái nỗi lo sợ năm trần nó biến đổi. Biến đổi là thường. Tại vì dẫu sao đi nữa đó, cuộc đời này là vô thường, chúng ta biết chắc như vậy. Dầu cho chúng ta đang cầm chắc những cái gì trong tay, nhưng mà đừng bao giờ tin tưởng tuyệt đối là những gì mà chúng ta cầm trong tay đó nó sẽ còn mãi mãi với chúng ta, mà nó phải theo thời gian, năm tháng vô thường thay đổi. Khi mà chúng ta ý thức được điều đó, những gì mà chúng ta cầm, chúng ta hiểu một điều: theo thời gian, năm tháng thay đổi. Mà thật vậy, những cái mà chúng ta cho là đẹp nhất, chẳng hạn như cái bông hoa, nó rất là đẹp đó. Nó đẹp khi mà nó mới vừa nở, hay là nó đẹp khi mà chúng ta mới vừa cắt đem vào. Nhưng mà ngày mai nó sẽ tàn úa đi, nó thay đổi đi. Tính chất mong manh của bông hoa nó giống như tính chất mong manh của kiếp người. Bởi vì nếu mà không có cái tính chất mong manh đó, không có cái sự thay đổi đó, thì con người chúng ta sẽ không bao giờ lớn. Do vì có thay đổi, do vì những cái sát na mong manh đó, mà khi cha sanh mẹ đẻ ra, chúng ta rất là nhỏ bé. Nhưng mà rồi theo thời gian năm tháng, chúng ta lớn lên. Năm trần thay đổi, con người thay đổi, từ bé đến khi trưởng thành. Mà khi trưởng thành rồi thì trong đó có khởi lên sầu bi khổ não. Năm trần nó biến đổi, một lúc nào đó nó biến hoại. Thành nó vì vậy là gây ra những cái khổ đau rây rứt ở lòng người. Cả những khi lòng tham ái có mặt đang chờ đón nhận năm trần đẹp, cũng gây nên những sự dao động, sao xuyến và lo âu. Thành là đối trước một hoàn cảnh nào cũng thế thôi. Khi mà chúng ta ý thức thì mọi việc nó rất là bình thường. Nhưng mà khi không ý thức đó, đứng trước một hoàn cảnh tệ hại, chúng ta lo âu, sợ hãi, lòng cũng xao xuyến. Nhưng mà đứng trước một thành tựu hay một cái gì đó được coi là đẹp lòng với mình, chúng ta cũng vẫn cứ lo âu, xao xuyến. Đó là tất cả những ý nghĩa. Dục ái là khổ tập thánh đế, tức là nguyên nhân dẫn chúng ta đến cái khổ. Bị vướng vào dục ái thì con người khó mà thoát ly cõi dục giới. Một khuynh hướng sống khác mà người ta gọi là bản năng sinh tồn, tức là khát vọng được tồn tại. Do vì muốn tồn tại cho nên sinh lòng sợ hãi sự chuyển sinh hay là sự hoại diệt. Cứ nhìn một người đang có phấn đấu với cái chết thì chúng ta sẽ thấy bản năng sinh tồn hay là khát vọng sinh tồn đó, họ không bao giờ họ muốn chết, sợ chết lắm. Đây gọi là ái hữu hay là hữu ái. Còn khát vọng tồn tại là khát vọng khát ái. Còn sinh tử, còn chịu cảnh vô thường là đau khổ. Do đó hữu ái là khổ tập thánh đế, tức là hiệu ái đó là nguyên do dẫn chúng ta đến cái đau khổ. Có người nhàm chán cuộc đời sống sinh diệt này, mong muốn không còn sống lâu hơn nữa, không còn thác sanh nữa. Đây là biểu hiện của vô hiệu ái. Bởi vì không ham sống thì bây giờ có thể còn nuôi dưỡng lòng tham ở cái chỗ không sinh diệt, mà vẫn còn cái tập khí tham muốn. Thành ra vì vậy Làm sao để chúng ta tránh hai cái cực đoan? Muốn nhiều quá là một cực đoan, mà không muốn cái gì hết cũng là một cực đoan. Cho nên chấp có, cái này là của tôi, cái nhà là của tôi, người này là chồng tôi, là vợ tôi, là con cái của tôi, mình chấp có cũng khổ. Nhưng mà nói, ô, cái này không phải tôi, cái kia không phải của tôi, nhà này không phải của tôi, người này không phải vợ tôi, không phải chồng tôi, không phải con tôi, cũng là cực đoan. Có những người hiểu giáo lý của Phật nhưng mà hiểu một nửa. Khi nghe nói là mình chấp nhiều quá cho nên mình khổ, thì bây giờ hãy chấp ngược lại, tôi không có cái gì hết á, nhà cũng không phải của tôi, cái gì cũng không phải của tôi hết, cho nên bây giờ tôi đi lang thang. Mà đi lang thang là làm sao? Nhà không có ở, cơm không có ăn, phải đi xin ăn. Cái đó cũng là cái khổ. Cho nên đừng bao giờ chấp vào một cái thái cực quá đáng, mà đừng bao giờ chấp vào cái thái cực không có gì quá đáng. Đức Phật đưa ra một cái lối sống thực tế, trọn vẹn, dung giữa cái có và cái không, là con đường trung đạo. Cảnh giới thoát ly sinh diệt thực sự là Niết Bàn. Điều đó khi mà chúng ta ý thức được rằng trong cuộc đời này nó nhiều đau khổ quá, chúng ta muốn từ bỏ hết tất cả. Nhưng mà từ bỏ hết tất cả phải dựa trên một cái nguyên tắc cơ bản thực sự là từ bỏ tất cả, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta không làm gì hết. Từ bỏ tất cả nhưng mà chúng ta làm hết tất cả. Chính vì chỗ này nhiều người hiểu lầm cho Phật giáo á, là bi quan. Mà ai theo Phật giáo là người đó nghèo. Những nước theo Phật giáo, những nước thịnh hành Phật giáo, những nước đó nghèo. Cái đó sai. Tinh thần của người Phật tử là tinh thần nhập thế, có nghĩa là chúng ta làm hết tất cả mọi thứ. Những gì trong phạm vi chúng ta, những gì chúng ta nắm trong tay, cơ hội chúng ta có, chúng ta sẵn sàng làm hết tất cả mọi việc để mà chúng ta thành tựu. Nhưng mà khi chúng ta biết không phải là của mình rồi, mình vứt hẳn, không có tiếc, không có đau khổ, không có gì hết á. Tinh thần người Phật tử là vậy. Nếu mà ái diệt, nếu mà tập khí của tham ái đã hoàn toàn đoạn diệt, thì Niết Bàn có mặt ngay trong cuộc đời này. Và như vậy đó, chúng ta không cần phải đi tìm còn một cảnh giới nào xa lạ với cái cảnh sống thực tế này. Có nhiều người bảo là tôi tu để tôi thành Phật, hay là tôi tu để tôi giống một ông thánh. Bảo tôi tu tôi thành Phật mà mình quên là trong cuộc đời này là cái nơi mà mình cần phải tu. Tu mà muốn cho thành Phật là phải tránh hết mọi người. Điều đó sai. Tinh thần người Phật tử không phải tu để mà mình tránh tất cả mọi thứ, hay là tu để rồi tôi không cần biết tới ai. Nếu vậy thì chỉ là tinh thần của những người khùng, hay là tinh thần của những người mà trốn đời, chứ không phải là tinh thần của một người học đạo. Phải nhớ là tinh thần của một người học đạo á, luôn luôn đi vào cuộc đời, luôn luôn va chạm với thực tế. Nếu mà nơi nào có khổ đau thì nơi đó chính là Niết Bàn. Chúng ta học thực tập cái tập đế là chúng ta biết rõ mọi nguyên do nó xảy ra trong cuộc đời. Chúng ta phải đến cuộc đời chúng ta mới thấy những cái đau khổ của cuộc đời. Mà có đau khổ trong cuộc đời, chúng ta thấy rõ cái nguyên do đau khổ trong cuộc đời thì chúng ta chữa. Không phải học tập đế mà chúng ta tránh tất cả mọi người. Nếu mà chúng ta ý thức như vậy đó, thì lúc nào mà chúng ta ý thức tập đế, tiếp xúc vào cuộc đời, Niết Bàn ở ngay tại đó. Nhưng mà nếu tập khí tham ái chưa hoàn toàn đoạn diệt, thì khát vọng nó vẫn còn. Chính sự có mặt của khát vọng này là một thứ lửa nó nung nấu, nó nhen nhóm lên cái sự đau khổ. Cho nên nếu mà thấy mình tham muốn đòi hỏi quá đáng, hay là những cái khát vọng cuồng si của mình, ý thức được cái cuồng si của mình vứt đi, đó là ý thức được cái nguyên do của đau khổ. Bây giờ nói đến trường hợp thứ hai, phiền não sân. Sân có nghĩa là nóng giận. Khi dục vọng của con người phát sinh thì lòng tham nổi lên, và nếu chúng ta không thỏa mãn được những cái tham vọng này thì lòng sân nó sẽ nổi dậy. Một khi mà sân đã nổi lên thì chúng ta trở thành điên cuồng, nói năng hung dữ, mặt mày bừng bừng sát khí, là bởi vì sân nó làm cho con người mất đi nhân tính, cho nên họ có thể làm bất cứ việc gì trong giây phút đó. Chính vì vậy, Chư Tôn Đức cứ khuyến khích chúng ta đừng bao giờ có một cái hành động thô lỗ khi mà biết mình đang có sân. Mình gọi theo cái từ người thế gian là tôi đang có nóng á, tôi đang có giận á. Thì lúc mà đang nóng giận, đừng bao giờ nói một điều nào, hay là đừng có một cái quyết định nào quan trọng. Khi thấy một người đang nóng giận, đừng có bao giờ nó khích ngang. Lúc đó biểu đi chết, họ dám đi chết liền. Lúc đó biểu đi nhảy sông tự tử, họ nhảy sông liền. Cho nên khi thấy, nhất là người thương của mình á, đang có nóng giận á, đừng bao giờ nó khích. Nó khích là làm liền. Đã có nhiều trường hợp xảy ra. Cho nên Chư Tôn Đức khuyến khích trong lúc sân si, đừng có nên tiếp tục nó nữa. Cách hay nhất là tránh mặt. Nếu mà làm hòa không được trong lúc đó, thôi bỏ đi chỗ khác. Nếu nói nữa sẽ đánh lộn. Nếu nói nữa đó, sẵn sàng dắt nhau ra tòa ly dị liền. Chính cái sân này đã làm cho không biết bao nhiêu người tán gia bại sản, thân bại danh liệt, vào tù ra khám, thân xác tật nguyền đau đớn. Vì thấy sự nguy hại của nó mà Kinh Hoa Nghiêm cảnh cáo cho chúng ta biết: nhất niệm sân tâm khởi, bách vạn chướng môn khai. Có nghĩa là một ý niệm sân hận mà nổi lên thì cũng như là chúng ta mở ra hàng trăm ngàn cái địa ngục, hàng trăm ngàn cái nghiệp chướng, để cho nó không có tạo thêm nghiệp chướng, giữ cho tâm bình thản được bao nhiêu tốt bao nhiêu. Và Chư Tôn Đức cũng dạy, nếu mà tránh được nghe những cái điều mà sóc óc, sóc đầu á, những cái lời mà chua chát, những cái lời mà cay đắng á, nếu mà cho nó chuông cái lỗ tai này qua cái lỗ tai kia được thì cứ cho nó chuông đi, đừng bao giờ giữ trong đầu. Giữ trong đầu ngủ cũng được, ăn được. Tại vì á, còn mà giữ trong đầu á, còn tính toán, còn trả đũa, còn tính toán á, là sẽ làm cho mẹ kia một trận để cho mẹ biết lợi hại của bà. Cho nên bỏ được cứ bỏ. Đối với người tu Phật thì cái sân còn tai hại không biết bao nhiêu mà kể. Thành ra vì vậy đó, ở trong kinh có nói thêm như thế này: nhất tinh chi quả, năng thiêu vạn khoản công đức chi sân. Có nghĩa là một đám lửa sân có thể nó đốt hết cả muôn mẫu rừng công đức. Như bây giờ quý vị cứ lấy một cái thí dụ rất là đơn giản ra để mà mình sống. Như có một người nào đó là người mà mình giúp họ tận tình, làm ơn với họ hết lòng. Nhưng mà một lúc nào đó mình sùng lên, mình nạt nộ là bao nhiêu những cái ân tình ngày trước đó, đó họ vứt hết á, họ coi như là cái kẻ thù này, họ không thèm nhớ tới cái công ơn nó nữa đâu. Như một đám lửa của tàn thuốc, nó có một chút xíu thôi, nhưng mà nếu thảy tàn thuốc đó, mà nhất là mùa này, mùa nắng, mùa khô á, quý vị thấy nó cháy là cháy tiêu điều hết á. Ở Cali năm nào mùa hè cũng bị cháy, do vì từ đó nó nóng nó cháy, do vì vô ý vứt tàn thuốc. Sân con người cũng vậy đó, một chút sân thôi mà bao nhiêu ân tình, bao nhiêu những cái gì mà mình đã từng làm đó, dẫn đến một cái kết quả bi thảm là ân nghĩa đoạn tuyệt, không còn gì hết. Thứ ba nói về si, có nghĩa là si mê mờ ám. Si nó không khác nào như một đám mây đen che lấp trên đỉnh trí tuệ của con người. Nếu mà trí tuệ không còn minh mẫn thì chúng ta không thể nào phân biệt tốt, xấu, chánh, tà. Và đây là cái nguyên nhân chính để cho chúng ta tạo ra nhiều điều ác nghiệp. Ở đây chư Tôn Đức cũng khuyến khích, khi nào mà trong tâm trí của chúng ta không có rõ thì đừng có quyết định cái gì hết á. Nếu quý vị đi buôn bán mà nghe điện thoại reo ở trong đêm lúc mà nửa tỉnh nửa mê đó, đừng có cái gì hết trơn á. Nếu mà trong lúc đó là quý vị bị dụ liền. Đối với người Mỹ họ có cái hay lắm, muốn để cho có bằng chứng á, họ thâu băng. Khi mà mình gọi điện thoại tới đâu họ nói là cái cuộc điện thoại này có thâu băng để nghiên cứu. Mình nói cái gì ra nó thâu hết cái đó, nguy hiểm lắm. Mình chỉ cần yes, coi như là nó sẵn sàng lấy hết tiền ở trong công băng của mình liền. Có nghĩa là mình chịu cho nó lấy đó. Cho nên khi mà những ai mà sống trong xứ Mỹ hay là những ai mà giỏi Anh ngữ rồi đó, thì chuyện không nói rồi, nhưng mà biết ít ít, biết sơ sơ mà nghe sơ sơ cạc cạc cứ yes, biết là nguy hiểm lắm. Vào thời kỳ Mỹ ở Việt Nam, lúc đang hành quân gặp một anh nông thôn, không biết có cái dấu hiệu như thế nào đó mà tụi Mỹ nó mới bắt nó tra nó hỏi. Thì khi mà hỏi nó hỏi là are you VC? Thì anh nông dân không biết thì thôi, đằng này là không biết mà nó hỏi are you VC thì anh cũng nói là yes. Thế là tụi Mỹ nó bắt nó đánh nhau một trận, bắt nó đập cho một trận, đến khi ông kia thất kinh hồn vía la lên chứ tôi làm gì mà mới đập tôi. Lúc đó là cái anh thông dịch vừa tới, không biết tại sao cái người nông dân này mà có làm gì tội lỗi mà cái tụi Mỹ nó đập, mới hỏi ra là tại sao nó đập anh. Thì ông mới lặp lại hỏi do VC, tôi nói yes. Ông kêu nó thì phải rồi, nó hỏi anh có phải là Việt Minh không, nói đúng thì nó đập là phải rồi. Khi mà nghe không có rõ đó, đừng có bao giờ mà chịu cái gì hết á. Nếu có lúc cái lòng tham luôn luôn nó đi kèm với lòng tham không đáy thì si, chính vì si mà lòng tham trở thành không đáy. Như vậy chúng ta thấy tham nó đi đôi với sân và nó đi đôi với si. Cho nên nói lòng tham không đáy đó, chúng ta phải nhớ là trong đó có sân và trong đó có si. Nhưng mà nếu trí tuệ của chúng ta còn sáng suốt, thấy được cái tai hại của lòng tham thì chúng ta có thể kiềm hãm cái tham đó mà không bao giờ làm nô lệ cho những thèm khát tầm thường. Bởi vì sự quan trọng của chữ si, Đức Phật dạy bất quý tham sân khởi, duy khủng tự giác trị. Có nghĩa là chúng ta không sợ tham và sân, mà chỉ sợ cái si mê của mình. Bởi vì nếu mà chúng ta tham, ý thức được cái tham này nó nguy hiểm lắm, thôi mình đừng có tham. Đó, nó giống như những cái người mà có cái ý định là bữa nay á là mình có cái vận hên, thôi mình đi casino, mình làm một mảng về để mình làm giàu chơi. Đó là tham. Nhưng mà cái tham đó anh nghĩ, ồ, tụ casino này mình không bao giờ mà thắng nó đâu, thôi đừng đi. Thì như vậy đó, anh này có tham thật, nhưng mà không có si. Hay là có những người giận, giận có thể là mắng chồng, có thể là chửi vợ. Nhưng mà sau khi mắng chồng chửi vợ biết là cái này mình nóng tầm bậy, thôi mình xin lỗi. Đó là người không có si. Nhưng mà có người tham si á, gọi là cuồng si á, ai nói mình tham mình đâu có chịu mình tham. Hay là mình hỗn, mình chửi, mắng vợ chửi chồng, người ta nói cái đồ si mê tầm bậy, tôi vậy mà nói tôi si hả? Có cái si vô rồi là không bao giờ họ chịu là họ sai. Cho nên người Việt Nam mình có cái câu nói là cái đồ cứng đầu á. Họ không phải là họ cứng đầu, mà tại vì họ si mê cho nên họ không chịu cái lỗi của họ, cho nên được mang cái tiếng là cứng đầu. Nhưng mà nếu có phải chửi cái người đó cứng đầu ấy, thì phải nói là cái đồ si mê thì phải hơn. Nhưng mà tâm lý thông thường, nếu mà chưa phải là cái người học Phật ấy, thì không biết người đó là si, chỉ biết người đó là cứng đầu không dạy được. Đó là một cái sự độc hại. Do vì tính chất tai hại trầm trọng của tham sân si, cho nên Đức Phật gọi chung nó là tam độc. Chính cái tam độc này cũng còn được gọi là các căn bản bất thiện, bởi vì nó là cội nguồn sinh ra các ác nghiệp, và nó đẩy con người vào trong con đường sanh tử luân hồi. Ba cái phiền não ban đầu, quý vị nhớ là tham, sân và si, nó được coi là tam độc, nó được coi là cái căn bản của những điều bất thiện. Kế đến là mạn. Mạn có nghĩa là ngạo mạn. Khi một người không có đức độ, thuộc về cái hạng gọi là tham danh háo sắc, thì thường phát ra những cái tư tưởng tham muốn về dục tính, như tự nâng mình lên cao, tự hạ người khác xuống. Ở đây chúng ta thấy có nhiều người thì dở tệ, mà ai chê mình không chịu mình chửi, cứ thích người ta khen mình. Đó là những người cao ngạo. Lúc nào họ cũng tự cao, tự đại, dương dương tự đắc. Dưới mắt của họ không có ai giỏi hơn. Những người được coi là ngạo mạn á, còn phải nói là cái người mà hỗn láo nhất đời. Hỗn láo không chưa đủ, mà còn được coi là cái loại người gọi là khinh bạc nhất đời. Là bởi vì những người này họ không nghĩ tới ân tình, họ không nghĩ phải trái. Lúc nào họ cũng nghĩ họ là lớn hơn, nhất hơn. Tôi làm cái gì cũng đúng 100%. Như vậy quý vị thấy, cái mạng này đó mà cộng thêm cái si mê nữa, nó còn cứng đầu gấp trăm ngàn lần nữa. Vì mang cái bản chất cao ngạo như thế, cho nên không ai nói mà họ nghe. Cho dù là lời lẽ đó rất là hay, lời lẽ đó rất là thật, do đó mà họ làm nhiều điều sai quấy, tạo ra những ác nghiệp. Và lẽ dĩ nhiên nó cũng đẩy chúng ta vào trong sanh tử luân hồi. Phiền não thứ năm là nghi. Nghi có nghĩa là nghi ngờ, không có lòng tin. Những người mà có cái lòng nghi ngờ thì khó có thể thành công được, là bởi vì làm cái gì cũng nghi hết á. Dầu cho ai nói với mình thật sự, mình cũng cứ nghi. Dầu cho người ta có tốt bụng với mình như thế nào đi nữa, mình vẫn cứ nghi ngờ cái lòng tốt đó. Mà một khi mà đã có cái lòng nghi rồi đó, thì con người này không bao giờ tin ai hết á. Nặng đến cái độ mà có người vợ không tin chồng, chồng không tin vợ. Mà như quý vị thấy, một người mà đa nghi như vậy đó, ít ra cũng là Tào Tháo hay là con cháu của Tào Tháo, thì trong cái gia đình này á, bảo đảm là không bao giờ làm được cái chuyện gì hết á. Bởi vì vợ có tin chồng đâu mà giao, mà chồng đâu có tin vợ cái việc gì đó mà giao những cái chuyện quan trọng. Cho nên trong cái gia đình đó là sống trong cái nghi ngờ. Mà một khi đã không có tin tưởng thì không nhất tâm làm một việc, và như thế thì làm thế nào mà có kết quả tốt được. Những người mà có lòng nghi hoặc là loại người thiếu chân thật và không thể áp dụng trí tuệ của mình một cách sáng suốt để mà phân biệt ai là chánh, ai là tà, ai là tốt, ai là xấu. Với cái tính nghi kỵ này đó, nó sẽ làm cho con người của chúng ta khó thành công, mà nó làm cho những người sống chung quanh cũng bực bội vì mình nữa. Tại vì sống mà không có tin tưởng là thiếu thành thật. Mà khi đã đối đãi với người ta không thành thật, ai mà dám hợp tác với mình làm ăn. Trong cuộc đời này, nếu mà có phải sống về cái nghề buôn bán, phải lấy cái niềm tin, tin tưởng nhau trong lĩnh vực làm ăn. Mà gặp những cái người mà gọi là nghi ngờ ấy, thì chúng ta gặp thì có thể là biết mặt đó, nhưng mà khi đã giao tiếp rồi thì thấy từ thất vọng nữa tới thất vọng khác. Rốt cuộc rồi thôi, đi kiếm chỗ khác chơi, tôi không chơi nữa. Mà đối với những người mà ra ngoài đời mà làm ăn á, mà cái kiểu nghi ngờ như vậy đó, tốt hơn là về nhà chơi với vợ với chồng thôi. Đâu ai mà dám làm ăn với mình. Phiền não thứ sáu đó là thân kiến. Nhìn nhận cái thân tứ đại này là trường tồn bất biến. Vì không thông hiểu luật vô thường vô ngã, cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng á, mình lúc nào cũng đẹp, lúc nào cũng trẻ. Ở cái tâm tư này á, có nhiều người ai mà chê mình xấu là buồn ghê lắm. Có thể còn chửi ngược lại cái đồ nó bậy, cha tôi, mẹ tôi, đẻ tôi ra tốt đẹp như thế nào mà dám chê tôi xấu. Đồ không có mắt, mình chửi liền. Trong khi đó là mình thấy mình rất là đẹp. Mà kỳ thực á, giàu cho cái người đó không thật sự đẹp, nhưng mà ai khen đẹp mình cũng cứ thích. Bởi vì cái đó gọi là thân kiến, mình chịu mình xấu. Bởi vì nó có cái ta riêng của chính ta, nó không có dính dấp gì tới người khác. Cho nên chúng ta tìm mọi cách để mà thỏa mãn bất cứ những cái gì mà ta thích, dầu cho là ta có dở, có tệ, có như thế nào đi nữa, nhưng mà ai khen ta tốt, ta hay thì ta cũng khoái. Nhưng mà dầu cho là ta nó không ra sao cả, nhưng mà ta cũng có cái hạnh diện của ta chứ, ta cũng có cái dòng dõi truyền thống của nhà ta chứ, tại sao chửi ta rồi còn chửi tới dòng họ nhà ta nữa, ta chửi lại. Do sự quý trọng và cung phụng cho cái ta, cho nên chúng ta đã tạo ra không biết bao nhiêu điều tội lỗi. Ai mà chê mình thì chuyện này nó không có xảy ra hay là ít xảy ra. Chứ có những người mà họ bực bội đó, thì có đọc báo cách đây mấy tháng, có một cái gia đình có hai đứa con nó chơi nhau, nó học ở high school đó, mà cái bà mẹ á, thấy cái con bé kia nó đẹp quá, đi đâu ai cũng khen, ai cũng nói con nhỏ này đẹp, trong khi đó con của bà vừa mập vừa to, không ai khen. Bà bực quá đến cái độ mà bà lập mưu á, bà hại con nhỏ kia chết luôn á. Do vì hai đứa chơi thân mà đi người ta cứ khen nhỏ kia hoài, thành bà tìm cách bà thủ tiêu, mà rốt cuộc rồi bị cảnh sát bắt. Ghê gớm là như vậy. Mà đó là không phải bà đó nghe, con của bà thôi đó. Nhưng mà bực là tại sao không có ai khen con của bà hết á. Nhiều khi á cứ nghĩ là mình là nhất để mình hãnh diện. Và như vậy đó, chúng ta tạo ra những điều tội lỗi, mà khi đã tạo ra những điều tội lỗi thì tự chuốc cái khổ. Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy do đâu mà khổ, rõ ràng là vậy. Còn bây giờ nói tới cái phiền não thứ bảy gọi là biên kiến, có nghĩa là mình lý luận một chiều, nếu có lúc mà cua mình đã nói ngang rồi đó, mà cái loại gọi là biên kiến nó còn ngang hơn cua, là bởi vì sao? Họ chỉ nói như vậy là như vậy thôi, chứ không bao giờ họ nói lại. Dầu cho họ biết 100% là sai, nhưng mà gọi là biên kiến đó là không bao giờ họ chấp nhận họ sai. Thà là họ sai họ chịu, chứ mà ai nói họ sai đó là họ chửi. Đây là nói về những người có lý luận độc đáo. Họ nghĩ rằng lý luận của họ đúng nhất, bất chấp là lý luận đó thực sự có đúng hay là không đúng, miễn mà họ nói ra là ai cũng phải chấp nhận ra là đúng thôi, không bao giờ họ chịu họ sai. Có hai loại biên kiến mà chúng ta thường thấy. Thứ nhất gọi là thường kiến, tức là họ lý luận sau khi chết rồi đó là cái ta của họ vẫn còn tồn tại mãi. Người chết sẽ được sinh ra làm người, con súc vật thì sẽ sinh ra súc vật. Ai mà giàu có trong đời này chết rồi trở lại là một con người cũng giàu có. Đó là biên kiến. Thật hay không thật, điều đó không có biết. Nhưng mà đối với những cái người mà họ có cái thường kiến đó, mà như cái lần chúng tôi nói, nó ngang như cua đó, là không có cần kể cái hậu quả. Chỉ cần là làm cho được là cho được thôi. Còn mà sau này á, có ra sao, chuyện đó tính sau. Họ không sợ tội ác, cho nên họ không cần làm cái điều thiện. Họ chỉ làm theo cái cuồng si của họ thôi. Còn bây giờ nói cái đoạn kiến, thì đối với cái nhóm gọi là đoạn kiến đó, thì họ nghĩ rằng chết là hết. Một khi mà chúng ta tắt thở, nhắm mắt xuôi tay thì không còn cái gì nữa hết á. Lúc đó tội cũng không, mà phước cũng chẳng có gì. Cho nên họ sống ngày nay mà không cần biết ngày mai, sống cho bằng thích rồi chuyện tới đâu tới. Vì vậy họ cứ luôn luôn tâm niệm tu nhân tích đức, già đời rồi cũng chết, hung hăng bạo ngược tần số thì cũng chẳng còn. Vì tin tưởng như vậy cho nên không có luật nhân quả luân hồi, không có thiện không có ác. Đối với họ, thiện ác nhân quả là con số không. Cho nên sống mặc tình, muốn làm gì thì làm mà không cần biết cái hậu quả nó dẫn tới đâu. Tại vì họ nghĩ rằng khi chết là hết. Phiền não thứ tám gọi là kiến thủ, có nghĩa là cố chấp. Vì chúng ta là phàm phu cho nên trong cuộc sống hàng ngày chúng ta có những hành vi sai quấy và có những ý kiến sai lầm. Sai lầm mà đối với những người mà họ hiểu biết á, họ sửa sai. Nhưng mà đối với những người mà cố chấp, họ không cần sửa sai, nhưng mà ai đụng tới họ là không có được á. Nếu mà trong nhà mình mà có chỉ cần một người á mà cố chấp á là cũng khổ rồi đó. Bởi vì cái loại người này á, chẳng kể cha mình là ai, chẳng kể mẹ mình là ai, anh của mình là ai, thích cãi là cãi, cãi cho tới bến tới bờ thôi, bể cái nhà bưng cái nóc đi cũng chẳng quan hệ gì tới mình. Mình chỉ thích cãi mà không cần biết là cãi rồi nó sẽ đi về đâu. Đó là cố chấp. Chúng ta tự cho mình là hay là giỏi, nó giống như ngã mạn vậy đó. Và những người này dễ bị đụng chạm tự ái, cũng chính bởi vì cái tính bướng bỉnh cứng đầu này mà họ đã gây ra không biết bao nhiêu điều đau khổ. Lúc mà thầy Đồng Trung còn ở Cali, có một cô đó tới thầy, nhờ thầy cầu nguyện cho mẹ con chết rồi. Thì thầy đúng nói vậy thì cô nói tên cho thầy nghe, coi như là cô là chủ để rồi thầy cần cho mẹ cô. Thì cô mới đọc ra nha, một giây, tên của con á, họ là họ Nguyễn, thấp thỏm than thầm thị thùy kén duyên. Tức là Nguyễn thị thấp thỏm than thầm thị thùy kén duyên. Thầy mới hỏi chứ tên gì mà là... tên nhưng mà dài như vậy. Thì cô nói là tại vì ngày xưa đó mẹ con nói ra điều gì là con không có bao giờ nghe mẹ con. Mẹ con nói ít thì con cãi ít, nói nhiều con cãi nhiều. Rồi bây giờ cái cuộc đời của con trôi nổi như thế này đó, bây giờ con nhớ tới mẹ con lắm. Cho nên á, là thấp thỏm than thầm là tại vì cái tâm sự này con không có nói được cho ai nghe hết á, chỉ nói mình thầy thôi. Rồi thì thùy kén duyên là tại vì ngày xưa mẹ con gả cái chỗ nào mà giàu có bao giờ con chịu đâu. Con cứ chê cái thằng này, cái mũi nó này, cái mắt thằng này nó thế kia, cái tai thằng này không có đủ đẹp, cái tóc thằng này không có đủ bảnh trai, cho nên con cãi, cãi rốt cuộc rồi bây giờ con lỡ duyên. Cho nên là con có cái tên là thấp thỏm than thầm thì thùy kén duyên. Bướng là vậy. Việt Nam mình cũng có một câu nữa hay lắm, già kén kẹn hom. Tức là như vậy, trong cái xứ nông nghiệp mình là cái xứ mà mình coi như là trồng rau mà nuôi tằm. Con tằm nó làm kén thì mình phải gỡ nó liền đi, làm vải thì nó thành những cái sợi tơ rất là đẹp. Nhưng mà nếu không có gỡ kịp á thì nó sát xuống trong cái hom á. Tại vì cái đồ phơi của mình nó không có phải giống như đồ hiện đại, mà cái đó là người ta làm bằng nứa hay là bằng tre. Thì để lâu á, cái kén đó đó nó mới sát xuống dưới cái mê á, gỡ không được. Cho nên gọi là già kén hoặc kẹn hom á, là bởi vì nó dính cứng đó rồi là kể như bỏ. Như những người con gái mà kén chồng quá rồi ế chồng á, giống như cái cô mà thấp thỏm than thầm thì thùy kén duyên. Là bởi vì bao giờ cũng cứ là bảo về cái ý nghĩa của mình. Cha mẹ khuyên cứng đầu cứng cổ rồi khổ. Phiền não thứ 9 gọi là giới cấm thủ, có nghĩa là làm theo những cái lời răn cấm của những tà giáo. Những giáo điều này đôi khi nó vô lý lắm, nó mê muội lắm, mà rồi á nó trở thành cái giáo điều, thành ra rồi những cái người cuồng tín đó họ nghe. Giống như truyền thống Việt Nam mình nói là hãy bá cưới vợ á, thành ra mỗi năm nào á cũng đều bắt những cái cô gái xinh đẹp đó thảy người ta xuống sông để cho hạ bá cưới. Mà những cái đó chỉ là những cái tà kiến của những tà giáo thôi, chứ làm gì mà hạ bá có mà cưới vợ, mà giết không biết bao nhiêu người vậy đó. Mà trong dân làng nó cũng cứ nghe, năm nào cũng cứ bắt những cái cô gái đẹp làm vật tế thần, cứ trói gô nó liền xuống dưới sông đó, để cho hạ bá cưới. Đó là cái kiểu mê muội. Chân lý của Đức Phật phá mê khai ngộ, nếu mà dựa vào chân lý này thì người tu sẽ phát sinh trí tuệ. Đó là những cái tia sáng mặt trời nó đốt cháy những bóng đen mê muội, giúp cho chúng sanh phân biệt đâu là chánh, đâu là tà. Và phiền não thứ 10 gọi là tà kiến, có nghĩa là nghe theo lời tà giáo để làm những việc không chính đáng, trái với luật nhân quả. Những người mà có tà kiến thì thường là tin mê những cái chuyện mê tín dị đoan. Mê tín dị đoan có nhiều người nói thì người ta cũng chửi thầy Đồng Trung, cứ mê tín lên đồng lên bóng. ở chùa Dược Sư mình có một lần cả đám nó tới đòi tụng kinh, mà tới chùa mà không cho ông thầy ra tụng kinh, muốn mình tụng mình ha. Đến khi mà thầy Đồng Trung ra hướng dẫn rồi sau nằm lăn ra đó, sồi nước miếng ra. Mấy người nói mẹ không có chịu, mẹ không chịu thầy làm chủ lễ, để cho cái bà đó làm chủ lễ. Thầy nói cho mẹ nào mà không có chịu, mẹ nào mà dám đứng trước Phật mà không dám chịu, thầy là đại diện cho Phật tụng kinh mà còn mẹ không chịu ấy, cho mẹ chịu ai? Làm những cái chuyện ba lơ ba láp vậy nào cũng cứ làm khổ cái. Có người là cũng cứ nghe chứ. Quý vị biết là những cái người mà lên đồng lên bóng á, nói là có nhiều khi là Tề Thiên Đại Thánh nhập vô, có nhiều khi nói là Dương Tiễn nhập vô, có nhiều khi nói là Đức Mẹ Hiền Quán Thế Âm nhập vô. Thôi nói Đức Mẹ Hiền Quán Thế Âm nhập vô đó đã là tầm bậy rồi, nhưng mà mình vẫn kể là có lý, là tại vì rõ ràng là có Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Nói bậy là cái chỗ này, Đức Bồ Tát Quán Thế Âm ngài có thể thể hiện ra 32 thân hình khác nhau, ngài đâu có cần mượn cái xác phàm đó mà nhập vô để mà nói là mẹ nhập vô. Nhưng mà thôi cũng chịu đi. Cái bậy bạ nhất là Dương Tiễn. Dương Tiễn rồi á, Tề Thiên Đại Thánh, những cái tên đó là tên ông Ngô Thừa Ân ông đặt ra mà làm gì có, mà cũng là nhập vô. Cái đó gọi là tà kiến. Nhưng mà là có người là cũng cứ thích nghe chứ. Do vậy nếu mà chúng ta muốn cái cuộc sống hiện đại khá hơn, tương lai tươi sáng hơn, thì chỉ có một con đường duy nhất là chúng ta phải tin cho nó đúng. Tin rằng tất cả những thứ đó đều là tà đạo. Trong 10 món phiền não căn bản mà chúng tôi vừa giới thiệu đến với quý vị, tác dụng của nó không có giống nhau. Vì vậy đó mà có những tên khác nhau. Nói là nó không có giống nhau là tại vì có những thứ nhanh, những thứ chậm, có những thứ mãnh liệt, có những thứ yếu ớt, có những thứ đâm sâu vào gốc rễ lòng người, và có những thứ nó nằm ở trên ý thức. Có những thứ thì nó dễ trừ và có những thứ nó khó tiêu diệt. Chính vì cái tính chất không đồng đó mà Đức Phật đặt những cái danh từ khác nhau để mà dễ phân biệt. Những tên để phân biệt, thứ nhất gọi là kiết sử và thứ hai gọi là lậu hoặc. Kiết sử tức là 10 món phiền não như là tham, sân, si, mạn, nghi, thân, kiến, biên, kiến, kiến thụ, giới kiến thụ, tà kiến đó. Gọi là thập kiết sử là bởi vì nó sai mình. Nhưng nói về kiết có nghĩa là trói buộc, sử có nghĩa là sai kiến. Tức là 10 món phiền não này nó sai sự chúng ta. Mà quả thật như vậy. Chẳng hạn như mình nói tham, do vì tham cho nên nó mới sai mình bữa nay phải đi tới casino. Đó là sai. Sai là nó dẫn mình đi casino. Nhưng mà nó còn sử nữa. Mặc dầu biết mình thua nhưng mà nó cứ sử mình, thôi cứ ráng đi gỡ. Gỡ làm sao mà gỡ, một hồi là sạch túi luôn. Cho nên càng gỡ nó càng thua. Gọi là kiết sử là nó trói buộc, nó sai mình, nó sửa mình. Nó có một cái mạnh lực trói buộc tất cả mọi người, nếu mà chúng ta không có tuệ giác. Mà nếu không có tuệ giác á, nó không phải chỉ trói buộc trong cuộc đời này không thôi đâu, mà nó còn trói buộc từ nhiều đời nhiều kiếp, rồi nó tạo ra không biết bao nhiêu cái đau khổ phiền muộn. tuy đều là những chất sai sử, đều là những cái trói buộc, nhưng mà 10 kiết sử này có thứ mạnh, thứ yếu, thứ chậm, thứ lẹ. Cho nên Đức Phật đã chia ra làm hai loại khác, gọi là lợi sử và động sử. Lợi sử tức như là lẹ, những cái món phiền não nó lanh lẹ, dễ sinh và cũng có thể dễ trừ bỏ. Thì những cái lợi sử đó là thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới kiến thủ và tài kiến. Mình chấp rất là lẹ, nhưng mà khi ý thức được, chúng ta bỏ cũng rất là lẹ. Còn cái đồn sử có nghĩa là chậm, là những cái thứ phiền não nặng nề, nó chậm sanh. Một khi mà khởi lên thì nó ngấm ngầm sâu xa nhưng mà rất là mãnh liệt. Thành ở hai cái trạng thái này được nói về kiết sử, mà lời sử đó nó giống như lửa ngọn. Lửa ngọn cháy mình dễ biết, nhưng mà lửa than á, gọi là đồn sử, tức là những cái loại lửa mà nó cháy giống như trấu cháy đó, cái đó ghê gớm lắm. Quý vị chưa từng chứng kiến cái đó đâu, nhưng mà thầy Đồng Trung chứng kiến rồi, cái nhà cháy của chùa đó. Nhà cháy một lần thì đã là cháy rồi, mà cái chỗ đó nó cháy hai lần. Lúc đầu cháy đó là do việc điện mát. Cháy cái bữa đó là ngày 30 tháng 10 năm 2007, lúc 3 giờ khuya. Lúc đó kêu sửa chữa lửa tới là nó chữa miết cho tới 7 giờ sáng. Lửa tắt hết. Lửa tắt hết, lúc đó là nước nó ngập, mình đứng ở dưới basement nó ngập lên tới đầu gối vậy đó. Sở chữa lửa cũng yên chí, mà mình nghĩ như vậy là xong rồi. Lúc đó là còn cái mái ở trên, chỉ cháy những đồ đạc ở trong thôi. Mình nghĩ có thể sửa cũng dễ, tốn tiền nhưng mà nghĩ sửa được. Thầy mới đi lên Walmart á, mua một ít đồ về cho mấy thầy. Ở nhà mấy sư cô gọi lên: dạ thưa thầy, nhà cháy. Thầy mới hỏi: chứ nhà nào cháy? Nhà nó cháy hồi khuya đó, bây giờ nó cháy nữa. Lúc đó là thầy lật được, thầy chạy về. Lúc đó chạy về thì thấy nó cháy bừng 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 lên. Mình mới lạ là tại sao nó đã cháy rồi một lần rồi, bây giờ nó đã cháy nữa. Nhưng mà đến khi sở chữa lửa nó chữa từ 7 giờ tối mà nó chữa tới 12 giờ đêm. Sau tìm hiểu lý do đó là nó dập tắt hết mọi thứ rồi. Nhưng mà quý vị biết trong tường này nè là có cái insulation. Lửa nó ngốn ở trong á. Mấy anh chữa lửa không bao giờ nghĩ tới là có lửa nó ngốn ở trong. Cái lần sau nó cháy dữ dội hơn là bởi vì nó ngốn hết cả bốn cái vách tường. Rồi bắt đầu là nó cháy lên một lần. Bởi vậy mình mới nói đó là phước bất trùng lai, hòa vô đơn chí. Nó cháy vậy đã là xui rồi. Nhưng mà cái xui hơn nữa là trên mái đó mình lợp cái loại gọi là thoát á. Nó giống như nhựa trải đường vậy đó. Khi mà nó cháy lên rồi đó, nó làm nóng ở trên. Ở trên nó chảy xuống thì giống như dầu mà đổ vào lửa. Cháy đã lắm. Cái lần cháy thứ hai nó cháy bước luôn cái má luôn. Lửa mà lửa ngon á, mình biết mình chữa thì gọi là lợi sử. Còn mà cái lửa mà lửa ngầm á, là lửa than, lửa trấu á, là động sử. Những người mà nói đâu hoặc chửi đó, nói đâu hoặc to tiếng đó thì mình biết cái tánh là vậy rồi. Nếu mà mình không muốn đụng chạm thì mình tránh ra. Còn những người mà nói phải cũng không thèm nói gì, mà sai cũng không thèm nói gì, mặt cứ lầm lì lì, mình không biết cái người đó ham muốn cái gì. Mà chính những người đó là những người mà khó chịu nhất. Cái đó gọi là đồn sử. Tức là những cái phiền não chậm chạp khó dứt trừ. là tham, là sân, là si, là mạng, là nghi. Quý vị thấy cái người mà tham á, thâm trầm lắm. Họ giết người không gớm tay. Người sân là không biết gì hết, cái người si mê là càng tệ hơn nữa. Rồi còn cái người mà nghi ngờ đó, nhìn dưới cặp mắt của họ đó, không có ai là thật đối với họ hết á. Sống bằng cái gọi là giả dối. Bởi vì họ có tin ai đâu. Đương nhiên là một người mà đã không tin người khác thì họ cũng không có tin mình. Còn bây giờ nói tới kế tiếp đó là lậu hoặc. Người học Phật mà muốn giải thoát thì đương nhiên phải chặt đứt những dây nhợ xiềng xích trói buộc. Trước khi muốn chặt đứt nó một cách hiệu quả thì chúng ta phải hiểu rõ cái tính chất của nó. Cũng vậy, giống như người bữa củi vậy đó, tùy theo cây nó lớn thì mình dùng búa to, mà cây nó nhỏ thì mình dùng búa nhỏ. Thì bây giờ đối với người Phật tử chúng ta muốn mà diệt trừ cái phiền não của mình, ít nhất chúng ta phải biết mình tham tới cửa nào. Có nhiều người tham mà mình không biết mình tham á. Người ta nói mình tham mình còn cãi lại, tầm bậy, mặt tôi đẹp vậy mà nó tham hả? Cười lại. Mình cũng không chịu mình săn. Thì bây giờ muốn hết khổ đó, phải biết là mình tham tới cỡ nào. Khi người ta nói ra mình phải biết ghi nhận. Sân, si, mạng, biết mình có nghi ngờ. Nghe người ta nói mình phải bỏ đi. Thì đây, thứ nhất đó là nói về kiến hoặc, tức là cái thấy từ bên ngoài. Vì thế mà kiến hoặc là những cái sai lầm về những cái mê lý, cái vọng chấp từ bên ngoài nó thấm vào trong tâm chúng ta. Do đó mà một con người thấu suốt chân lý của Đức Phật thì những mê lầm này nó biến mất đi. Cái loại mê lầm này nó mong manh, nó cạn cợt. Chỉ tu hành đến cái địa vị mà thấy đạo thì mình đoạn được. Còn cái loại mê lầm thứ hai, tức là cái loại này nó thuộc về vọng kiến hay là vọng chấp. Phân biệt ý thức đối với thường, vô ngã, do đó mà chúng ta nghe lầm. Thì đối với cái hạng người này, nếu mà có người khuyên, chúng ta nghe và chúng ta có thể trừ bỏ được. Hay nói một cách dễ hiểu hơn đó, kiến hoặc tức là cái loại mê lầm do chúng ta không biết đến nơi đến chốn, do những người bên cạnh xúi dục chúng ta. Nhưng mà ít ra khi có người thấy được cái sai lầm đó, họ nhắc cho mình ý thức được chúng ta bỏ, thì cái đó gọi là kiến hoặc. Thứ hai là cái tư hoặc. Tư là cái phần ở bên trong, tức là tâm tư của chúng ta. Một khi mà tâm tư của chúng ta điên đảo mê lầm, nó đã sẵn có trong tâm thức của mình. Thì đây nói đến bốn loại phiền não mà chúng ta cho là nó nặng ký. Chúng ta có thể thấy là nó ăn sâu gốc rễ trong tâm tư của mình. Bốn loại phiền não được coi là nặng ký nhất đó là tham, sân, si và mạn. Quý vị thấy đối với một con người có lòng tham, nhiều khi gặp những cái cảnh khổ, nhiều khi có những lời cảnh cáo, nhiều khi có những cái than phiền, có thể là trước mặt họ hứa hẹn tôi không dám tham nữa, nhưng mà rồi đâu cũng vô đó. Khi mà thấy có lợi là bắt đầu mình khởi lòng tham lên. Mà khởi lòng tham, quý vị biết tham mặc dầu nói vậy đó, nhưng mà khi không được rồi đó, nó day dứt, nó khó chịu, nó bực bội. Ai mà đụng tới mình là sẵn sàng mình phản đối liền. Đó là sân. Mà sân đến cái độ không biết gì nữa thì si. Do đó rồi nó dẫn tới cái ngã mạn luôn. Cho nên bốn cái loại phiền não này được coi là nặng ký mà được coi là khó trừ. Có thể nói là tham, sân, si, mạn nó gắn liền với con người giống như bóng với hình. Có chúng ta là có nó. Chúng ta đi đâu, nó đi đó. Chỉ trừ khi chúng ta có tu, có biết. Biết rằng tham này nó cũng chẳng có đi tới đâu. bốn cái loại này nó ăn sâu trong tiềm thức của chúng ta, nó sai khiến, nó đọa đày, nó bắt chúng ta phải thỏa mãn những cái dục tính, những nhu cầu của nó. Càng nghe lời nó thì chúng ta càng sa đọa vào trong cái sanh tử luân hồi, càng tạo thêm cái ác nghiệp mà chúng ta gây ra. Thành ra vì vậy, trong cái cuộc sống hiện tại này, họ dịch tư hoặc có hai nghĩa. Thứ nhất là ngấm ngầm khởi lên do mê muội về cái sự vật và sanh cái tâm tham, chẳng hạn như là đói, ăn, mặc, luôn luôn chạy theo sắc, thanh, hương, vị, xúc. Còn cái mê lầm, tức là do vì tư hoặc này nó sai khiến mà làm cho tâm tư của chúng ta đó rối bời, và từ đó nó luôn luôn nó khuấy động chúng ta hoài. Thành ra vì vậy cứ như thế đó mà phiền não nó cứ xảy ra không nguôi. Đối với những người mà có cái tâm không bao giờ vui ấy, nhiều khi mình nói cái người đó khó chịu, nhưng mà kỳ thực do vì trong tâm tư của họ có một cái thầm kín nào đó, cho nên gọi là cao sanh, hoặc là bởi vì chính họ họ cũng không biết nữa. Nó tiềm tàng sâu kín, nó chi phối, nó sai sự chúng ta một cách mạnh liệt. Cho nên đối với người Phật tử thấy được những cái nguy hiểm đó, phải gắng sức tu trì mới có thể lần hồi có thể chúng ta bỏ được. Cái loại phiền não này đó, nó giống như cỏ cú. Cái loại cỏ nó ăn sâu trong mặt đất, nó rễ nó bám, nó đan kết với nhau, nó có cú. Có cú hay là có chỉ, có chỉ nó cũng, cái rễ nó cũng giống như vậy đó. Nhiều khi trên mặt mình thấy nó không có ra sao hết á, nó lưa thưa, nhưng mà ở dưới gốc á, nó đan kết, nó bám rất là sâu. Loại này nó cũng vậy đó. Nếu mà chúng ta không có ra công, không có diệt trừ, thì cuộc đời của chúng ta luôn luôn vẫn là cứ thất bại, luôn luôn vẫn là cứ đau khổ. Như vậy tư hoặc cũng có cái tên là cao sanh hoặc. Do sự mê là sanh, và chỉ khi nào biết tu thì mới có thể dứt được. Nói tóm lại, sở dĩ mà chúng sanh chịu nhiều khổ não, nguyên nhân là do phiền não gây ra nghiệp, gọi là tập đế. Tập đế chỉ cho chúng ta thấy rõ những cái nguyên nhân, những cái phiền muộn. Nhưng mà dầu cho nguyên nhân có nhiều, dầu cho là không biết bao nhiêu cái đối tượng, đối tác tạo ra cái phiền não gây đau khổ, chúng ta phải chịu đau khổ trong sanh tử luân hồi, nhưng mà cũng không ngoài 10 thứ căn bản phiền não, đó là tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới kiến thủ và tà kiến. Thấy được những điều này, chúng ta cố gắng gọt rửa, mài dũa, cố gắng xa tránh, nó không có cái lý do sai sự chúng ta nữa, thì chúng ta hết khổ. Chính vì vậy mà Đức Phật nói tập đế, tức là Ngài chỉ cho chúng ta biết rõ cái nguyên do tại sao khổ. Nhưng mà nhớ là biết rõ tại sao khổ thì chúng ta phải diệt khổ. Kính thưa đại chúng, bài pháp tập đế đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.